thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 20 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Tại lễ phát động, các đại biểu đã ủng hộ gần 42 triệu đồng, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Thư viện thành phố Thái Nguyên vừa được chuyển giao quản lý bộ tài liệu tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đây là nguồn tài liệu quý được đông đảo bạn đọc của thư viện quan tâm.
Mặc dù trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa xảy ra tai nạn nghiêm trọng nào liên quan đến xe thô sơ chở hàng công kênh, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, thành phố Thái Nguyên đã tăng cường xử lý các phương tiện thô sơ, xe tự chế, chở hàng hóa cồng kềnh trên các tuyến phố. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chiều 19 tháng 10, Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt. Tham dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Khắc Lâm, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, Hoàng Văn Hùng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân, Ủy ban dân tỉnh. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vừa qua tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là ở hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Theo thống kê, lượng mưa ở tỉnh Quảng Bình có lúc lên tới 747 mm. Trận mưa lớn đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban dân tỉnh đã phát động quyên góp ủng hộ người dân miền Trung nhằm chia sẻ những mất mát do bão lũ gây ra. Tại lễ phát động, các đại biểu đã ủng hộ 41,6 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để trao cho đồng bào miền Trung, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Xác định mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo ra diện mạo mới cho nông thôn. 5 năm qua, xã Cao Ngạn đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất theo hướng hàng hóa. Xã phối hợp với phòng kinh tế, trạm khuyến nông thành phố triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả như mô hình nuôi gà lai mía, gà lai đông tảo, mô hình trồng thanh long ruột đỏ, táo Đài Loan Bắc Giang, trồng cây dược liệu. Qua các mô hình giúp cho người dân nâng cao được nhận thức, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện nay trên địa bàn xã, nhiều gia đình trồng thanh long ruột đỏ được chọn là địa điểm để nông dân trong và ngoài địa phương đến tham quan và học tập kinh nghiệm. Năm 2015, xã Cao Ngạn tiếp tục được thực hiện mô hình cấy lúa hàng rộng hàng hẹp kết hợp với bón phân nén rúi sâu, mô hình trồng ngô lai giống mới. Các mô hình được triển khai tích cực và đem lại hiệu quả cao. Nhờ đó, chỉ tiêu sản lượng lương thực có hạt của xã đạt 2.370 tấn trên 2.200 tấn, vượt 8% so với kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã Cao Ngạn có hơn 70 trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ, trong đó có 4 trại chăn nuôi lợn, còn lại chủ yếu là chăn nuôi gà, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 180 lao động với mức thu nhập bình quân từ 2,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Xã có một làng nghề bún bánh tại xóm Gò Chè, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 150 lao động, có thu nhập bình quân từ 2,5 đến 3 triệu đồng một người một tháng. Thông qua các mô hình phát triển kinh tế, bộ mặt nông thôn xã Cao Ngạn từng bước được chuyển đổi, kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,6% năm 2010 xuống còn 3,76% năm 2015. Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng một người một năm.
Theo thống kê của Ủy ban dân xã Thịnh Đức, tính đến tháng 10, tổng diện tích cây cảnh và cây ăn quả của xã là 50 ha, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2015. Những loại cây cảnh, cây ăn quả được người dân của xã trồng chủ yếu gồm cam đường canh, bưởi diễn, quất cảnh, ổi, chanh đào, v.v. tập trung ở một số xóm, bến đò, ao miếu, cầu đá, v.v. Trong đó, xóm cầu đá là xóm có diện tích cây cảnh, cây ăn quả lớn nhất xã với 15 ha. Các xóm phát triển cây cảnh, cây ăn quả đều đi đúng hướng quy hoạch trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Nhờ trồng cây cảnh và cây ăn quả, nhiều hộ dân trong xã đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Để cây ăn quả dần trở thành một hướng sản xuất nông nghiệp mới, xã Thịnh Đức đã và đang tích cực phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông thành phố tuyên truyền hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc cây cảnh, cây ăn quả đúng kỹ thuật, từng bước đưa những loại cây này trở thành vùng chuyên canh của xã.
Sáng 19 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Thái Nguyên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại xã Đồng Bẩm. Đây là đơn vị đầu tiên của đợt kiểm tra theo kế hoạch số 117 ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố về đảm bảo an toàn thực phẩm 3 tháng cuối năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Kiểm tra tại trường tiểu học xã Đồng Bẩm về công tác này cho thấy, khu nấu ăn của đơn vị khá sạch sẽ gọn gàng, nhà trường đã hợp đồng nấu ăn theo suất ăn với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Phúc Thắng. Tuy nhiên, việc lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy trình và thời gian, nguồn cung ứng các loại rau củ quả chưa rõ ràng. Qua kiểm tra tại hai cơ sở chăn nuôi trồng trọt cho thấy, cả hai cơ sở này đều chưa có giấy ký kết giữa hộ sản xuất với chính quyền sở tại theo thông tư số 51 ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Với những tồn tại trên, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và đề nghị Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm xã Đồng Bẩm cần tăng cường hoạt động giám sát theo tuần, tháng, triển khai thực hiện kế hoạch 67 ngày 30 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và chỉ thị 13 ngày 9 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Từ nay đến hết ngày 27 tháng 10, đoàn sẽ kiểm tra 7 đơn vị xã phường về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, gồm Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Đồng Quang, Cam Giá, Phan Đình Phùng và Quang Vinh.
Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch số 4540 ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Công an tỉnh Thái Nguyên, vừa qua Thư viện thành phố Thái Nguyên đã được chuyển giao lưu trữ và quản lý bộ tài liệu tuyên truyền gồm một bộ sách, một bộ bản đồ và hai đĩa phim về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Hiện nay, bộ tài liệu tuyên truyền về biển đảo Việt Nam đã được đông đảo bạn đọc của thư viện quan tâm, trong đó bộ bản đồ gồm Hoàng Triều Trực Tỉnh Địa Dư Toàn Cầu, An Nam Đại Quốc Họa Đồ, Đại Nam Thống Nhất Toàn Đồ và bản đồ các đài khí tượng Đông Dương là một trong những tài liệu thể hiện rõ nhất chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên Biển Đông. Cùng với đó, bộ sách về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Đường Lưỡi Bò, một yêu sách phi lý và quá trình quy thuộc Nam Hải Biển Đông qua một số bản đồ từ cuối đời nhà Thanh đến thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, có nội dung phong phú, lập luận rõ ràng như một minh chứng góp phần khẳng định lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam là bất khả xâm phạm. Ông Nguyễn Văn Tuấn, một bạn đọc thường xuyên của Thư viện thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau khi chúng tôi đến đây thì thấy rằng là thư viện của thành phố đã được cung cấp cái tư liệu đây là một cái giá trị rất quý. Và tôi thấy rằng là cần phải bảo vệ, cần phải tuyên truyền đến nhiều độc giả hơn nữa để cho nhân dân càng thấy quý giá hơn cái chủ quyền lãnh hải của mình.
Những thông tin về chủ quyền biển đảo Việt Nam còn được khẳng định qua bộ phim tư liệu Hoàng Sa Trường Sa, nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt và cuộc hội thảo quốc tế Hoàng Sa Trường Sa, sự thật lịch sử. Thông qua những nguồn tài liệu này, nhiều độc giả cảm thấy rất tự hào khi có thêm nhiều tư liệu quý về biển đảo tại mảnh đất Thái Nguyên. Độc giả Nguyễn Thế Dũng chia sẻ.
Khi còn trẻ thì nói về biển đảo cũng chỉ biết sách vở thôi. Mà sách vở thì không cụ thể. Như bây giờ có những cái tác phẩm, có những cái tài liệu nói về biển đảo quê hương. Bây giờ được đọc mới được biết. Đất Thái Nguyên này thì nó không phải là vùng biển. Cho nên được giới thiệu những sách về biển đảo quê hương thì càng đọc càng thấy thú vị.
Tất cả nguồn tài liệu này đã được Thư viện thành phố Thái Nguyên phân loại, bổ sung vào hệ thống tài liệu quý và hiếm hiện có tại Thư viện. Bà Vương Thị Thúy Ngọc, trưởng bộ phận phục vụ bạn đọc Thư viện thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đã trưng bày sách cũng như những cái tài liệu đó lên trên giá và hiện nay thì cũng rất là nhiều các độc giả quan tâm và điều đó cũng mong rằng là những cái tuyên truyền về biển đảo sẽ được đông đảo quần chúng nhân dân tiếp nhận. Sau đó thì mọi người sẽ đến với thư viện của chúng tôi để tìm hiểu và tham khảo những cái tài liệu liên quan đến biển đảo và chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Việc chuyển giao quản lý bộ tài liệu đã giúp Thư viện thành phố Thái Nguyên có thêm nguồn tài liệu quý về biển đảo Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm kho tri thức hiện có tại Thư viện, cũng như tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tra cứu, tìm hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng của nghị quyết 6B của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã xây dựng chương trình hành động và tổ chức hội nghị quán triệt tới 100% cán bộ công đoàn chủ chốt và cán bộ nữ công với 3 mục tiêu và 5 nhiệm vụ giải pháp, làm cơ sở để các cấp công đoàn cơ sở cụ thể hóa chương trình công tác tại đơn vị, đồng thời hướng dẫn công đoàn cơ sở phát động thi đua và vận động toàn thể nữ công nhân viên chức lao động đăng ký danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà. Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, chúng tôi đã có buổi trao đổi với bà Đặng Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên về vấn đề này.
Vâng, xin chào bà, cảm ơn bà đã nhận lời tham gia trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà, được biết là thời gian qua, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vậy bà có thể chia sẻ đôi chút về những kết quả mà phong trào này đã đạt được?
Vâng, phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà đã thực hiện được trên 20 năm, song đến nay nó vẫn có tác dụng thiết thực. Thông qua phong trào thi đua thì đã tập hợp được trí tuệ của chị em là động lực để thúc đẩy đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động phát huy tài năng, trí tuệ, tự giác học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, tay nghề, góp phần đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị, ổn định việc làm, thu nhập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong giai đoạn 2011-2015 thì đã có trên 500 nữ công nhân viên chức lao động ưu tú được giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng. Tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành thành ủy chiếm trên 20%, nữ đại biểu hội đồng nhân dân thành phố chiếm 46,7%, số nữ giữ chức vụ trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trường học là 343 đồng chí. Có trên 8.000 lượt chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua và 13.127 lượt chị đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà các cấp. Đã có trên 55 tập thể và trên 300 lượt cá nhân được các cấp, bộ, ngành, trung ương và công đoàn các cấp khen thưởng. Nhiều chị được suy tôn danh hiệu giám đốc giỏi, giải thưởng phụ nữ Việt Nam, giải thưởng bông hồng vàng, phụ nữ tài năng toàn quốc, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc. Đặc biệt là Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà giai đoạn 2010-2015.
Vâng, vậy thì để đạt được những kết quả như trên thì Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện như thế nào ạ?
Để có được những kết quả nêu trên thì chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của phong trào thi đua, cụ thể hóa tên gọi phong trào thi đua cho phù hợp với từng ngành, lĩnh vực công tác. Ví dụ như đối với khối trường học thì lấy tên phong trào là giỏi việc trường, đảm việc nhà, hay đối với khối doanh nghiệp thì lấy tên là giỏi việc công ty, đảm việc nhà, vân vân. Bên cạnh đó, chúng tôi đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, hàng năm có bình xét khen thưởng vào dịp cuối năm. Do vậy đã khích lệ được chị em thực hiện tham gia phong trào và đã phát triển phong trào cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Vậy thì để phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng trong nữ cán bộ công nhân viên chức lao động thành phố Thái Nguyên, thì thời gian tới Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố sẽ chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện phong trào này như thế nào ạ?
Để phong trào ngày có sức lan tỏa rộng, trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tiếp tục quán triệt các quan điểm, mục tiêu và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn về công tác vận động nữ, tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động về pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đồng thời đề cao trách nhiệm của nam giới trong công việc gia đình, đẩy mạnh phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, gắn với phong trào phụ nữ tích cực lao động, học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và tôn vinh, biểu dương kịp thời tài năng sáng tạo nữ, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và các cuộc vận động. Sự phối hợp, hỗ trợ lãnh đạo chuyên môn với Ban Vì sự Tiến bộ Phụ nữ và Hội Phụ nữ đồng cấp, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để tổ chức phong trào, đưa phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu.
Vâng, xin cảm ơn bà về những thông tin bà vừa chia sẻ.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, chưa ghi nhận tai nạn giao thông nghiêm trọng do những chiếc xe chở hàng cồng kềnh gây nên. Nhưng từ những vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại địa bàn Hà Nội, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy hiểm rình rập khi phương tiện thô sơ chở hàng vẫn ngày ngày hoạt động trên đường phố của thành phố Thái Nguyên.
Thông tư số 07/2010/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định giới hạn xếp hàng hóa, hành lý trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông đối với xe mô tô, xe gắn máy không được vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,30 m, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,50 m, chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 2 m. Đối với xe thô sơ không được xếp hàng hóa vượt phía trước và phía sau quá 1/3 chiều dài thân xe, không được vượt quá 0,4 m về mỗi bên bánh xe, không vượt phía trước và phía sau xe quá 1 m. Như vậy, đối với những xe chở hàng hóa vượt quá các quy định trên đều bị coi là vi phạm luật giao thông đường bộ. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa ghi nhận trường hợp tai nạn giao thông tử vong nào do xe chở hàng cồng kềnh gây ra. Tuy nhiên, tại nhiều tuyến đường của thành phố không khó để bắt gặp hình ảnh những xe máy, xe mô tô kéo theo xe khác chở hàng hóa cồng kềnh vi phạm luật giao thông đường bộ, gây nguy hiểm cho người đi đường. Đặc biệt là trên những tuyến đường có lượng phương tiện tham gia giao thông lớn như Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Thống Nhất. Là một người thường xuyên bắt gặp các xe chở hàng cồng kềnh di chuyển trên đường, bà Nguyễn Thị Dũng, phường Quang Trung băn khoăn.
Nhà tôi thì rất là gần mặt đường, xe cộ đi lại rất là đông, mà nhất rất là sợ các loại xe chở hàng cồng kềnh. Nhà tôi và các nhà bên cạnh đều có các trẻ con. Xe chở hàng cồng kềnh đi lại là rất là nguy hiểm. Như vừa rồi tôi nghe trên truyền hình thấy là xe chở cồng kềnh như là chở tôn đã va chạm xảy ra tai nạn đã làm chết một cháu ở Hà Nội. Cho nên là tôi lo lắng. Nhà tôi thì sát đường, cho nên là đi lại qua đường các cháu là tôi đều phải bế ẵm và dẫn dắt các cháu. Cho nên là tôi đề nghị đơn vị có liên quan thì bên giao thông làm thế nào cho có các biện pháp xử lý.
Trước tình trạng xe máy kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh gây mất an toàn giao thông và nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông trên tuyến, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp này. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn cho biết, đa số các phương tiện vi phạm là xe máy kéo theo xe khác chở vật liệu từ các cửa hàng xây dựng, sắt thép, lưu thông trên đường.
Đối với loại phương tiện xe mô tô kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh gây cản trở giao thông, người điều khiển phương tiện này khi kéo theo xe ở phía sau thì rất khó trong cái việc điều khiển xe trên đường, gây cản trở ùn tắc giao thông. Cùng với đó là cái số lượng hàng chở trên xe là cồng kềnh, chủ yếu là hàng vật liệu xây dựng, dễ rơi vãi, sắc nhọn thì dễ gây thương tích khi xảy ra va chạm đối với người điều khiển giao thông khác.
Từ đầu tháng 10 đến nay, đội cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm đối với hơn 10 trường hợp xe máy kéo theo xe khác chở hàng cồng kềnh. Những phương tiện không đầy đủ giấy tờ sẽ bị đưa về cơ quan chức năng để xử lý. Tuy nhiên, do chi phí rẻ, nhỏ gọn, dễ đi vào đường nhỏ, nên chủ các cơ sở kinh doanh và người dân vẫn cố tình thờ ơ với luật. Chia sẻ thêm về nguyên nhân vẫn còn tình trạng một số xe chở hàng cồng kềnh lưu thông trên đường, Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên nói: việc xử lý các trường hợp vi phạm gặp nhiều khó khăn do những người chạy xe máy kéo thường có độ tuổi ngoài 50, hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Những người điều khiển phương tiện hiện nay thì có những cái biện pháp tìm cách né tránh đi vào đường làng ngõ xóm, đi vào những giờ sáng sớm hoặc chiều muộn. Cái chế tài xử phạt cho cái hành vi này còn thấp, chưa đủ sức răn đe.
Hình ảnh những chiếc xe chở hàng cồng kềnh vô tư dạo phố và thực tế đã có tai nạn chết người xảy ra khiến dư luận thật sự bức xúc. Điều đáng nói, sau mỗi đợt cảnh sát giao thông ra quân xử phạt, tình trạng vi phạm có giảm, nhưng khi vắng bóng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thì mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Vì vậy, thời gian tới, các ban ngành chức năng cần có giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng này, trả lại sự bình yên cho những người dân khi tham gia giao thông trên các tuyến đường. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Nuvo gắn biển kiểm soát 20L7-7268 màu sơn đỏ, có số khung Y088001, số máy 2B52088001 đã qua sử dụng. Hiện không xác định được chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, không có giấy tờ và đăng ký xe mô tô trên. Để phục vụ công tác điều tra truy tìm chủ sở hữu của chiếc xe mô tô trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị ai là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nêu trên xin liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội, số điện thoại 02803-751-424 hoặc đồng chí Dương Trung Kiên, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0985-817-555, 0912-578-808 để giải quyết nhận lại tài sản theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không xác định được ai là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nêu trên, thì Công an thành phố Thái Nguyên sẽ làm thủ tục xử lý, thanh lý xung công quỹ nhà nước đối với chiếc xe mô tô nêu trên theo quy định của pháp luật. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão trên biển Đông cơn bão số 8. Hồi 13 giờ ngày 20 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 135-150 km/h, giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Chương trình lái thử xe ô tô Honda. Honda ô tô Mỹ Đình tổ chức chương trình lái thử các loại xe ô tô Honda tại thành phố Thái Nguyên. Từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2016, tại quán cà phê Minhouse, tổ 16, cụm 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Kính mời quý khách tới tham dự, miễn phí các hoạt động. Lái thử xe các loại xe Honda, CR-V, City, Accord và tặng quà lưu niệm. Kiểm tra, quét lỗi các xe Honda bằng máy HDS. Cà phê đồ uống chất lượng cao. Rất hân hạnh được đón tiếp. Thông báo này thay cho giấy mời. Liên hệ Anh Quân 0903 419 566.
Bắc Á Banh chi nhánh Thái Nguyên chính thức khai trương ngày 18 tháng 10 năm 2016 tại địa chỉ số 552 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 9, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, trở thành điểm thứ 94 trong hệ thống mạng lưới giao dịch rộng khắp của Bắc Á Banh trên toàn quốc. 22 năm thành lập và phát triển, Bắc Á Banh luôn nỗ lực củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong, phát triển các sản phẩm dịch vụ khác biệt, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng và cộng đồng. Bắc Á Banh cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng, sản phẩm tiết kiệm, tài khoản, tín dụng, thẻ, ngân hàng điện tử, thanh toán trong nước và quốc tế, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Nhân dịp khai trương, Bắc Á Banh Thái Nguyên dành tặng những quý khách hàng đầu tiên hàng trăm phần quà hấp dẫn, gồm ô, mũ bảo hiểm, áo mưa, sữa tươi sạch TH Chumil. Đến giao dịch tại Bắc Á Banh Thái Nguyên để trải nghiệm các sản phẩm đa dạng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, có tính bảo mật cao, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Bắc Á Banh Thái Nguyên 02803 856 555.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafond, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sala, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả. Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến, miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, văn phòng Hoa Mai số 2, Khuất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, cầu Vĩnh Tuy, bệnh viện 108, nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.